vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Fellow Australians, it is my melancholy duty to inform you officially.
Hội đồng bảo Úc, tôi có trách nhiệm phải thông báo với các bạn rằng do hậu quả của sự kiên trì của Đức trong cuộc xâm lược Ba Lan, Vương quốc Anh đã tuyên chiến với Đức và kết quả là nước Úc cũng lâm vào chiến tranh.
Đó là lời của Sir Robert Gordon Menzies, sinh ngày 20 tháng 12 năm 1894 tại Jeff thuộc tiểu bang Victoria. Ông trở thành thủ tướng tại vị lâu nhất của Úc, giữ chức vụ này hai lần từ năm 1939 đến 41 và từ năm 1949 đến 1966, tổng cộng là 18 năm và 5 tháng. Nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên của ông bắt đầu vào năm 1939 dưới cờ của đảng Thống nhất Úc do mối đe dọa chiến tranh ngày càng gia tăng ở Âu Châu. Là một trong những người sáng lập đảng tự do vào năm 1944, Sir Robert Menzies cũng là người ủng hộ mạnh mẽ đạo luật hạn chế nhập cư năm 1901, thường được gọi là chính sách nước Úc da trắng.
Miễn là chúng ta có thể, chúng ta nên hướng tới việc có một dân số đồng nhất. Tôi không muốn thấy tại Úc xảy ra vấn đề mà họ gặp phải ở Nam Phi hoặc ở Mỹ hoặc ngày càng tăng ở Anh. Tôi nghĩ đó là một chính sách rất tốt và đó là một giá trị tuyệt vời của chúng ta.
Một nhân vật chính trị lớn khác của đảng tự do là ông Malcolm Fraser, làm thủ tướng Úc từ năm 1975 đến năm 1983. Ông được hưởng lợi trực tiếp từ một trong những sự kiện chính trị khét tiếng nhất của nước Úc, xảy ra vào năm 1975. Năm ấy, với tư cách là nhà lãnh đạo đối lập, ông Malcolm Fraser đã ngăn chặn việc thủ tướng lao động Gough Whitlam thông qua ngân sách trên thượng viện vào tháng 10 và tháng 11. Điều đó dẫn đến việc toàn quyền Sir John Kerr rút quyền thủ tướng của ông Whitlam vào ngày 11 tháng 11 và bổ nhiệm ông Fraser làm thủ tướng lâm thời.
Bây giờ sẽ có cuộc bầu cử như hiến pháp yêu cầu. Sự bảo vệ tuyệt vời cho nền dân chủ của chúng ta là hiến pháp phải được duy trì. Người dân Úc sẽ có tiếng nói của họ, sự lựa chọn là của họ tại phòng phiếu.
Trong cuộc bầu cử đó, ông Fraser đã thắng với đa số rất lớn. Và trong khi ông Fraser bảo thủ về mặt kinh tế, ông được cho là người khá tiến bộ về mặt xã hội. Chính phủ của ông tiếp tục và mở rộng các cải cách do lao động khởi xướng như thành lập tòa án gia đình, thành lập dịch vụ phát thanh đặc biệt và tuyên bố nhiều phần của rặng san hô Great Barrier Reef thành những khu bảo tồn. Một nhân vật nổi tiếng khác của đảng tự do đã trở thành thủ tướng tại vị lâu thứ hai của Úc, đó là ông John Howard, làm thủ tướng từ năm 1996 đến năm 2007. Ông Howard là người đã ban hành luật kiểm soát súng ống cứng rắn sau vụ thảm sát ở Port Arthur, bãi bỏ ủy ban người dân đảo Torres và thổ dân và tạo ra hệ thống cứu xét di trú đặt ở ngoại quốc để xem xét hồ sơ của những người muốn xin tị nạn vào Úc.
Đó là quốc gia này nói với thế giới rằng chúng tôi là những người rộng lượng, có tấm lòng cởi mở, nhận nhiều người tị nạn trên bình quân đầu người, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ngoại trừ Canada. Chúng tôi có thành tích đáng tự hào khi chào đón mọi người đến từ 140 quốc gia khác nhau, nhưng chúng tôi sẽ quyết định ai đến đất nước này và hoàn cảnh của họ.
Ông John Howard cũng ra lệnh cho quân đội Úc tham dự các cuộc chiến do Hoa Kỳ dẫn đầu ở Iraq và Afghanistan sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Mỹ. Nhưng sự ổn định của thời đại Menzies và Howard đã sụp đổ trong những năm kể từ khi ông Howard thua đảng lao động do ông Kevin Rudd lãnh đạo trong cuộc bầu cử năm 2007. Cuộc bầu cử đó đã kéo theo một giai đoạn bất ổn về lãnh đạo trong lịch sử của nước Úc trong cả hai đảng lớn. Chính ông Tony Abbott là người đã lãnh đạo liên minh trở lại nắm quyền vào tháng 9 năm 2013.
In 3 years time, the carbon tax will be gone.
Trong 3 năm nữa, thuế carbon sẽ không còn nữa. Các con thuyền vượt biên sẽ ngừng hoạt động. Ngân sách sẽ đi đúng hướng để có thặng dư đáng tin cậy và những mục tiêu của thế kỷ 21 cuối cùng sẽ được tiến hành tốt.
Nhưng ông Abbott đã bị phế truất khỏi vị trí lãnh đạo đảng và thủ tướng. Không phải tại một cuộc bầu cử, mà là trong một thách thức lãnh đạo của ông Malcolm Turnbull vào tháng 9 năm 2015. Nhưng 3 năm sau đó, bản thân ông Turnbull lại mất quyền lãnh đạo đảng tự do và mất luôn chức thủ tướng sau một thách thức lãnh đạo khác vào tháng 8 năm 2018.
Australians will be just dumbstruck.
Người dân Úc sẽ chỉ biết chết lặng và kinh hãi trước hành vi của tuần trước để tưởng tượng rằng một chính phủ sẽ bị rung chuyển bởi kiểu nổi dậy bất trung và có chủ ý này, thì cách tốt nhất để mô tả nó, hành động phá hoại, có chủ ý.
Người thách thức ghế thủ tướng của ông Malcolm Turnbull là Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton với 2 lần biểu quyết. Nhưng trong lần biểu quyết thứ 2 thì ông Dutton đã bị Bộ trưởng Ngân khố Scott Morrison đánh bại, rồi lên làm thủ lãnh đảng tự do và thủ tướng thứ 3 của Úc trong vòng chưa đầy 2 nhiệm kỳ chính phủ. Và chính ông Morrison là người đã dẫn dắt liên đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2019, đánh bại đảng lao động do ông Bill Shorten lãnh đạo. Lần này, các cuộc thăm dò ý kiến và các chuyên gia đều cho thấy rằng đảng lao động sẽ thắng, và có người cho rằng Thủ tướng Scott Morrison thất lợi vì tai tiếng của các cuộc xoán ngôi trong đảng tự do. Tiến sĩ Peter Chang là giảng viên cao cấp của khoa chính phủ và quan hệ quốc tế tại Đại học Sydney. Ông nói rằng về mặt lịch sử, đảng tự do là sự kết hợp thú vị của một số trào lưu khác nhau trong xã hội Úc có từ đầu thế kỷ 20. Đảng tự do đã luôn kiểm soát những chia rẽ lớn trong hàng ngũ của mình kể từ khi thành lập vào năm 1944. Tiến sĩ Chang nói rằng tuy ông không coi đó là vấn đề bất trị, nhưng đó là điều mà đảng tự do cần phải trả lời cho câu hỏi về vai trò lãnh đạo và sự đoàn kết trong đảng trước cuộc bầu cử sắp tới và cả sau này nữa.
Một trong những điều được đưa tin rất nhiều gần đây rõ ràng là các cuộc tấn công vào tính liêm chính, trung thực và hành vi của Thủ tướng. Chúng ta tuy không có Tổng thống, nhưng Thủ tướng là một nhân vật quan trọng hơn nhiều trong bối cảnh chính trị của chúng ta trong những thập niên gần đây vì nhiều lý do. Do đó, đoàn kết trong đảng sẽ là vấn đề chính mà đảng tự do phải giải quyết trong cuộc bầu cử sắp tới, và họ chỉ có vài tuần lễ để giải quyết vấn đề đó.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.